Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest.
Nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề văn hóa báo cáo với các mục chính bao gồm:
tin quốc tế, stress là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe lao động của người Singapore.
Tin trong nước, ILO chọn Việt Nam là đối tác thí điểm khảo sát chuỗi cung ứng việc làm thỏa đáng trong ngành điện tử.
Góc nhìn chuyên gia về văn hóa báo cáo và đánh giá hiệu suất.
Các event nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin quốc tế, stress là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe lao động của người Singapore. Thưa các anh chị em, một khảo sát gần đây của Ipsos đã chỉ ra rằng stress đang chiếm vị trí thứ 3 trong nhóm các vấn đề sức khỏe của người Singapore. Với 1.000 người được hỏi thì có tới 24% cho biết họ đã từng có một lần có ý định sẽ nghỉ việc vì quá căng thẳng trong khoảng thời gian 1 năm. 15% số khác có ý định nghỉ việc nhiều hơn một lần. Một số liệu đáng chú ý khác cho thấy hơn 46% bình chọn sức khỏe tinh thần là vấn đề cần được quan tâm, trong khi bệnh ung thư chỉ chiếm 35%. Đây là những con số biết nói. Phát hiện này đã phản ánh rất rõ tác động đáng lưu ý của stress đối với cuộc sống hàng ngày, cũng như sức khỏe nguồn nhân lực của đảo quốc sư tử trong những năm gần đây. Theo Melanie Nguyễn, một giám đốc quan hệ công chúng của Ipsos cho biết, có đến 55% số người được hỏi trong thực tế nói rằng stress đang gây ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ. Những người đó ít nhiều từng nghĩ đến việc tự tử hoặc tự làm hại mình. Trước tình trạng này, nhà tuyển dụng lao động, các cơ quan chính phủ và cộng đồng ở Singapore buộc phải cam kết tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe tâm lý. Bởi theo 78% người dân Singapore, sức khỏe thể chất hay tinh thần đều quan trọng như nhau.
Tin trong nước. Thưa các anh chị em, gần đây, Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã đồng tổ chức tọa đàm quốc tế giới thiệu dự án khảo sát chuỗi cung ứng việc làm thỏa đáng trong ngành điện tử. Chính phủ Việt Nam tái khẳng định thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc làm thỏa đáng, đồng thời triển khai nhiều chính sách thúc đẩy môi trường làm việc hiệu quả, điển hình như là sửa đổi Bộ luật Lao động, thúc đẩy đào tạo nghề và đặc biệt là tăng cường hệ thống an sinh xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động lẫn doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Việc khảo sát được Tổng cục Thống kê Việt Nam kết hợp với các chuyên gia của ILO chủ trì thực hiện. Việc áp dụng phương pháp thống kê mới về lao động cũng như là sử dụng công nghệ số sẽ cung cấp và bổ sung đáng kể nguồn thông tin cho cơ sở dữ liệu về lao động trên thực tế. Khảo sát này giúp cho nhà hoạch định chính sách có được sự nhìn nhận và đánh giá chính xác hơn, từ đó xây dựng nhiều chính sách lao động, việc làm hợp lý trong ngành công nghiệp điện tử. Kết quả của dự án sẽ là cơ sở và hình mẫu để ILO thúc đẩy áp dụng phương pháp thống kê mới tại các nước khác trên thế giới. Hiện nay thì đại diện Việt Nam lẫn ILO đang tiến hành đề xuất hướng triển khai dự án trong thời gian tới, nhất là về bộ câu hỏi khảo sát.
Góc nhìn chuyên gia. Thưa các anh chị em, văn hóa báo cáo không chỉ là một phần quan trọng của quản lý và ra quyết định, mà còn thể hiện triết lý và giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Trong thời đại số hóa và thông tin, việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu đã trở thành yếu tố quyết định đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng một văn hóa báo cáo là một thách thức không hề nhỏ. Nó yêu cầu sự kết hợp giữa công nghệ, quy trình và con người để cùng nhau tạo ra một môi trường mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và sử dụng nó để đưa ra quyết định đúng đắn cho tổ chức. Đến với mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư Phan Văn Trường về văn hóa báo cáo được thực hiện bởi GT Hall sau đây.
Văn hóa báo cáo nó khác cái việc là báo cáo. Tức là chẳng hạn như trong một công ty nào thì cũng có báo cáo. Chẳng hạn như là tôi gặp sếp tôi thì tôi báo cáo. Đấy, cái đó nó gọi thế là cái việc báo cáo. Nhưng mà không gọi thế là văn hóa báo cáo. Văn hóa báo cáo nó khác cái việc báo cáo. Ở chỗ nào thì tôi xin phép tôi, ở đây tôi xin công khai nó ra. Trước nhất là văn hóa báo cáo là làm thế nào để tất cả mọi người đều có cùng một thông tin cùng một lúc. Đó là chuyện trước nhất. Chuyện thứ nhì đó là cái văn hóa báo cáo đó là ai cũng phải báo cáo trên bất cứ việc gì cho bất cứ ai, chứ không phải chỉ cho sếp mình. Cả công ty có quyền biết cái việc làm của mỗi người và cả công ty có quyền được hiểu được là cái công ty nó đang đi về đâu, đang có những vấn đề nào. Và đây tôi lấy một cái ví dụ. Thí dụ như là tôi là chủ tịch công ty, tôi có 3 nhân viên một bạn tên là bạn Hùng, một bạn tên là bạn Dũng, một bạn tên là bạn Mạnh. Rồi. Thế thì cả ba hai bạn đó đều đi một buổi họp và gặp khách hàng. Thế thì cái báo cáo thường lệ là các ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh mới nói với nhau rằng là thôi, anh Hùng anh là sếp thì anh vào gặp sếp trên anh báo cáo đi. Đấy, cái đó là cái việc báo cáo. Thế nhưng văn hóa báo cáo là cả ba người phải báo cáo. Tại sao lại cả ba người phải báo cáo nhỉ? Tại vì cái cảm nhận về buổi họp nó khác nhau. Anh Hùng anh bảo rằng là thưa sếp, cái buổi họp này tốt lắm. Thế nhưng mà anh Dũng thì anh bảo rằng là sếp ơi, em vẫn có cảm nhận là cái người đối tác trước mặt trong buổi họp họ cũng có những cái điều mà họ không nói ra nhưng mà làm em lăn tăn. Thế trái lại cái đứa em là tên là Mạnh, nó cũng đi buổi họp đó, nó bảo rằng là cái buổi này đấy thì thấy rõ là khách hàng họ yêu quý mình lắm nhưng mà họ không đồng tình cái việc mình làm. Thế có phải rằng là ba người báo cáo ba chuyện hoàn toàn khác nhau mà cùng đi một buổi họp mà cùng đại diện một công ty? Thế thì cái văn hóa báo cáo là gì? Văn hóa báo cáo là toàn diện, tất cả tập thể đều báo cáo cái việc mình làm và báo cáo cho nhau để cho phép cùng nhau đi tìm một cái kết quả chung, tức là cái sự đánh giá chung mà mỗi lúc mỗi nơi trong mọi dự án cùng một lúc. Khi mà mình làm được cái việc như thế thì công ty sẽ tiến rất nhanh, bởi vì rằng là nó đi đôi với cái văn hóa ở đây ai làm sếp. Bởi vì khi tất cả mọi công ty đều biết cái gì nó đang xảy ra trong công ty, cái gì phải làm, cái gì là khách hàng chê, cái gì khách hàng khen, thì tất nhiên là cả công ty nó sẽ đóng góp để cho đi tìm một cái phiên bản giải pháp nó phù hợp nhất cho khách hàng, nó phù hợp nhất cho công ty của mình. Thế thành ra các bạn phải nhớ rằng là cái văn hóa báo cáo nó khác hẳn cái việc báo cáo. Cái việc báo cáo là người này có thể nói với sếp như thế này, thì thầm với người sếp lại thì là cái câu chuyện, cùng một câu chuyện mà thì thầm cách khác, rồi xong với sếp trên cùng thì lại trình bày một cách khác. Không, ở đây là trong công ty là mọi chuyện đều thuần nhất, tất cả mọi người đều có cùng một thông tin và không có cái chức vụ nào mà được cái thông tin đặc biệt hơn, người nào cũng có đúng thông tin đó để mà sau đó suy luận suy diễn về cái việc làm tương lai của công ty, mà cái việc làm nào hợp lý nhất cho cái quyền lợi của công ty, thì tất nhiên là nó rất đi đôi với cái tinh thần bình đẳng, tức là cái lợi ích tối đa của công ty. Khi mà mình áp dụng văn hóa báo cáo, nó sẽ rất nặng nề cho tinh thần của mình nếu mình nghĩ là mình báo cáo cho ông sếp của mình. Đây là mình không báo cáo cho ông sếp của mình. Cái văn hóa báo cáo là cái văn hóa mà mình báo cáo cho cái lợi ích tối đa của công ty. Tức là mình chỉ nói rằng tôi đã đi cái buổi họp và tôi đã trông thấy cái việc này và nó không đi theo cái lợi ích tối đa của công ty. Thì bây giờ sau đây đó là những cái đề nghị của tôi, những cái đề xuất của tôi để mà mọi chuyện nó trở về cái lợi ích tối đa của công ty. Thế thành thử ra mình không có ông sếp, hay là đúng hơn là không có một cá nhân nào đứng ở trên đầu mình và đánh giá mình hay sát phạt mình hay là gì đó. Không, chúng ta làm việc theo lợi ích tối đa của công ty. Và do đó cho nên là mọi người đều được khuyến khích là để mà đi tới cái lợi ích tối đa thì chúng ta nên có những cái đề xuất gì tốt nhất. Thế thành thử ra nếu mà mình đã nói rằng là mệt nhọc lắm báo cáo cho một ông sếp, tức là một cá nhân nào làm sếp thì mệt nhọc lắm, nhưng mà nếu báo cáo cho nhau về cái lợi ích tối đa của công ty thì nó lại là một cái điều, nó là một cái trò chơi rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng. Thế thành thử ra cả ba văn hóa mà tôi nói nó đều đi với nhau cả, chứ nó không thể nào áp dụng một cái thôi mà không áp dụng hai cái kia. Thế thì đấy, các bạn nhớ cho tôi là khi mà bạn mà muốn đưa cái văn hóa báo cáo vào trong công ty của bạn thì trước hết các bạn phải có một cái văn hóa bình đẳng đã, thì các bạn mới báo cáo một cách nhẹ nhàng được. Chứ nếu mà các bạn mà còn có gọi là một cái xã hội quan liêu trong công ty thì cái sự báo cáo nó không bình đẳng và nó sẽ rất vất vả. Mình báo cáo thí dụ như là tôi đang làm cái việc này, tôi gặp khó khăn. Tự nhiên trong công ty có đứa nó bảo bạn gặp khó khăn là tôi giúp bạn, tôi đã giải quyết cái vấn đề đó rồi. Nó giống như là một loại Facebook báo cáo. Tôi vui tôi báo cáo, tôi buồn tôi báo cáo, tôi đi chơi tôi báo cáo, tôi ăn món ngon tôi báo cáo. Nhưng mà mọi người báo cáo cho mọi người, nó là một loại Facebook. Nhưng mà Facebook mà trong cho cái cuộc sống của doanh nghiệp nó rất bình đẳng nhé. Văn văn hóa Facebook rất bình đẳng. Bạn có thể là giáo sư, bạn có thể là chủ tịch nước, bạn có thể là gì, bạn cũng vẫn có báo cáo như là một cách rất bình đẳng thôi. Gặp khó khăn cũng báo cáo, mà làm xong việc tốt cũng báo cáo, mà lúc vui cũng báo cáo, buồn cũng báo cáo. Tất cả cả công ty nó đều biết tất cả mọi nhân viên là ở trong cái trạng thái nào. Đấy, thì gọi thế là cái văn hóa báo cáo. Một cái văn hóa toàn diện và toàn lúc, toàn nơi, và mọi người đều phải biết.
Thưa các anh chị em, trong bài podcast ngày hôm nay thì HR Digest rất vui khi được chia sẻ các event nổi bật trong cộng đồng như sau. Coffee Talk với chủ đề EQ chắp cánh ước mơ của bạn do HR Talks tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2023. Ba nội dung chính sẽ được chia sẻ trong buổi này, bao gồm EQ là gì, bản đồ EQ và phát triển EQ bằng cách nào. Diễn giả của buổi chia sẻ là chị Mai Võ, founder và CEO của Amica HR Consultancy với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kiến thức giá trị cho các anh chị em. Sự kiện tiếp theo là Vietnam Web Summit 2023 Human and Tech Co-Create the Future được tổ chức bởi TopDev. Vietnam Web Summit 2023 với chủ đề Human and Tech Co-Create the Future đề cao sự kết nối, bao gồm kết nối giữa con người với công nghệ hiện đại và kết nối những con người hiện đại lại với nhau. Cùng với những chủ đề đa dạng và hấp dẫn, thì người tham dự không chỉ sẽ được lắng nghe, học hỏi mà còn có thể tham gia thảo luận và giao lưu cùng với hơn 60 diễn giả là chuyên gia đến từ các doanh nghiệp đầu ngành. Sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Grand Palace, 142/18 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Và sự kiện tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2023 tại Vạn Hoa Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Và sự kiện cuối cùng trong ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đó chính là Top CV Insights 20, kiến tạo trải nghiệm nhân sự hạnh phúc thông qua giải pháp công nghệ. Thưa các anh chị em, trong bối cảnh suy thoái thì doanh nghiệp cần phải cắt giảm rất nhiều chi phí. Vì vậy, khía cạnh chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên cũng bị doanh nghiệp xếp ở mức ưu tiên thấp, mà không biết rằng bỏ quên sức khỏe tinh thần của nhân sự cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho năng suất công việc không được cao và tỷ lệ giữ chân nhân tài giảm thấp. Vì vậy, làm như thế nào để chọn được giải pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần phù hợp với bối cảnh hiện tại? HR Digest xin kính gửi đến các anh chị em thông tin về sự kiện Top CV Insights 20, kiến tạo trải nghiệm nhân sự hạnh phúc thông qua giải pháp công nghệ, với sự tham gia tư vấn từ các chuyên gia, giám đốc nhân sự nhiều năm kinh nghiệm. Thời gian là vào 14h30 đến 17h20, thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023 và địa điểm offline là tầng 3 tòa nhà Friendship Tower, số 31 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và sự kiện hoàn toàn miễn phí, không giới hạn người tham dự. Các anh chị em có thể tham khảo thông tin chi tiết và form đăng ký các sự kiện nói trên tại link dưới phần description nhé.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp nội dung, xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastnhansu.a.hrdigest.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ bảy tuần sau.